Chương 69. Một kết cục bi thảm. Không thấy Điền Phong, cũng không thấy hai đứa trẻ sơ sinh bốn chân có đuôi dài, cũng không thấy cái đám quái trùng hình bàn chải đánh răng. Căn nhà trở lại như trước, mọi chuyện vừa xảy ra cứ như là một cơn ác mộng. Nhưng mùi thảo dược vẫn rất đậm, chứng tỏ chẳng phải họ đang sống trong một cơn mơ. Xem ra gã quái vật này nói dối, hắn chỉ sợ thảo dược Điền Phong. Thật ra là hắn sợ mọi thứ thảo dược. Lục Lục và Chu Sung cứ thế ngồi thức cho đến sáng, không thấy cái gã quái vật đó xuất hiện, và các ngón tay của gã cũng không xuất hiện nữa. Mặt trời sớm mai lên nhanh, cả thành phố đã thức dậy. Ngoài kia đã có người qua lại và đã bắt đầu nghe thấy tiếng xe ô tô chạy. Chu Sùng thu đám thảo dược lại, nhét vào trong túi. Sau đó, anh và Lục Lục mỗi người xách một túi đi ra khỏi nhà. Sau một đêm mệt mỏi vì thức trắng, họ vào một quán nhỏ gần khu chung cư, ăn quẩy và uống sữa đậu nành cho thật no bụng, khiến cả người phải nóng rực. Sau đó họ lên taxi đi đến khu tập thể xưởng dược Qua Đức. Hai vợ chồng ông bà Vương Hải Đức và Diệp Tử My cũng đã đứng chờ ở ngoài cổng. Họ ăn mặc chỉnh tề như chuẩn bị đi dự một buổi lễ quan trọng. Lục Lục và Chu Sung đưa họ đến sở công an gặp tổ trọng án. Tiếp họ là một công an rất trẻ, họ Hồng, giọng nói hơi giống giọng miền Đông Bắc. Nếu không có bộ sắc phục công an trên người, trông anh ta rất giống diễn viên điện ảnh Tôn Hồng Lôi. Chu Sùng rất biết cách kể lại các tình tiết sự việc. Anh không kể mọi chuyện theo trình tự, mà lại kể ngược dòng thời gian, bắt đầu từ hơn một giờ sáng. Hôm nay chủ tịch hội đồng quản trị trang mạng lưới tình là Điền Phong xuất quỷ nhập thần hiện vào trong nhà của anh và đe dọa anh với Lục Lục, tức là hành vi ban đêm đột nhập vào nhà của công dân. Tiếp theo, anh kể về ngày 3 tháng 1, cả hai bị lừa bịp, bị bắt đưa đến một ngôi nhà cũ. Điền Phong ép một trong hai người phải chết, tức là có âm mưu phạm tội. Tiếp đến, anh kể Điền Phong khống chế tự do của hai người, tức là tội bắt cóc. Còn việc hắn ta định giết người, tức là tội giết người bất thành. Sau đó, Chu Sung lại kể về hai vụ mất tích ở Bắc Kinh, nói rằng đó là thí nghiệm bệnh hoạn của Điền Phong. Anh nói hiện giờ có một nạn nhân đã bị bệnh tâm thần, nhưng ít nhất có thể tìm được một người đứng ra làm chứng. Lục Lục hiểu rằng Chu Sung muốn nói đến Hồ Tiểu Quân. Tiếp theo, Chu Sung nói về xuất thân của Điền Phong. Anh giới thiệu với công an Hồng: hai ông bà Vương Hải Đức và Diệp Tử My đang ngồi đây là cha mẹ nuôi của Điền Phong. Hai vị này có thể chứng thực rằng những lời tôi nói đều là sự thật. Công an Hồng tỏ ra rất chuyên nghiệp. Anh không chỉ ngồi nghe kể chuyện mà còn chăm chú ghi biên bản rất là tỉ mỉ. Chu Sùng kể rất rõ ràng về xuất thân của Điền Phong và cũng để hai vợ chồng Vương Hải Đức không phải kể lại, và hai ông bà không bác lại một điều gì, tức là hoàn toàn công nhận. Cuối cùng công an Hồng nói: vụ án này rất là nghiêm trọng, các vị chờ một lát để tôi vào báo cáo với lãnh đạo. Nói rồi anh ta cầm biên bản vừa ghi chép vừa bước đi. Cả bốn người yên lặng ngồi chờ đợi. Vợ chồng Vương Hải Đức và Diệp Tử My ngồi trên ghế dài, họ rất là căng thẳng, hầu như không dám động đậy. Lục Lục muốn hai người nọ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nên cô đến chỗ bình nước, rót hai cốc đưa cho họ. Họ thận trọng đỡ lấy rồi đặt nó lên trên bàn, không uống một ngụm. Đã hơn 40 phút trôi qua chưa thấy công an Hồng quay lại. Lục Lục cảm thấy lo lắng nhìn Chu Sung. Nếu như họ lờ đi không quan tâm đến thì sao? Chu Sung nói, cách đây ít hôm anh nghe một bản tin. Họ nói rằng ở một khu vực thuộc địa phận Tứ Xuyên xuất hiện những con thú lạ, toàn thân đen tuyền dài hơn 1 mét. Nó có 4 cái răng dài, thường nằm im ở trên cây. Hễ có người đến gần thì nó nhảy xuống để cắn và tấn công rất là nguy hiểm. Dân chúng đã báo 110. Sau đó công an đã dùng súng bắn thuốc mê để khống chế nó, rồi đem nó đến cơ quan chuyên môn. Vụ việc chúng ta lại gặp rắc rối hơn vụ cái con thú lạ đó rất nhiều. Nếu công an không vào cuộc thì còn ai vào cuộc? Sau gần 1 giờ, công an Hồng mới trở lại. Anh ta chưa kịp nói gì thì di động của Vương Hải Đức đổ chuông. Ông nhìn di động rồi nói, đó là con trai của tôi gọi. Công an Hồng nói luôn, bác ơi, bác đừng nói mình đang ngồi ở sở công an để cho anh ta yên tâm. Và bác cứ hỏi xem anh ta hiện đang ở đâu. Bác cứ nghe điện thoại đi. Vương Hải Đức càng căng thẳng lưỡng lự, hình như ông sợ mình không làm được. Công an Hồng nói, bác cứ nghe đi. Ông làm theo, giọng trở nên không được bình thường. Alo. Mọi người đều chăm chú nhìn ông. Mắt ông thì nhìn thẳng về phía trước, nhưng miệng chỉ thẳng thốt kêu lên, À. Lát sau ông bỗng ngoảnh lại nhìn Chu Sung và lại nói vào máy, ờ. Sau đó ông đưa máy cho anh. Thằng con trai tôi muốn nói chuyện với anh. Chu Sung sững sờ, Lục Lục run rẩy, công an Hồng ngây đờ. Chu Sung cầm lấy máy bình tĩnh nói, là tôi đây. Giọng của Điền Phong, tôi biết anh và cha mẹ tôi đang ngồi với nhau ở sở công an, nhưng không sao, tôi chỉ muốn gặp mặt cha mẹ tôi lần cuối. Phiền anh đưa họ đến nơi đây có được không? Chu Sung hỏi, đến đâu? Điền Phong nói, tôi hiện đang ở thị trấn Đa Minh chờ họ. Nơi đó là khu nghỉ dưỡng sông Nhĩ Sơn, thuộc địa phận huyện Y Long, cách huyện 48 km về phía nam, cách đồng hoảng 22 km về phía tây bắc. Cảm ơn anh. Điền Phong chủ động tắt máy. Nơi đó cách đồng hoảng 22 km. Chu Sung đã từng mở rộng bán kính, kiếm từ 14 lên đến 20 km, chỉ kém có 2 km thôi. Công an Hồng hỏi, hắn ta nói gì? Chu Sung trả lời, hắn muốn tôi đưa hai bác đến, để đến thị trấn Đa Minh, ý nói muốn gặp cha mẹ lần cuối. Vợ chồng ông Hải Đức hiểu câu nói đó là gì, hai ông bà đều sững sờ. Công an Hồng lại hỏi, các vị có thể tìm thấy thị trấn Đa Minh đó hay không? Anh có thể cho tôi mượn máy tính. Được. Chu Sung bước đến bên bàn máy tính, tra cứu bản đồ Quý Châu. Thì ra phía nam huyện Y Long có một vùng đất nhô lên cao, ba mặt bị huyện Đồng Hoảng vây lại. Đối chiếu các cự ly thì thị trấn Đa Minh nằm ở điểm cực nam của vùng đất nhô lên này. Chu Sung chỉ vào bản đồ nói, nó ở nơi đây, gọi là khu nghỉ dưỡng sông Nhĩ Sơn, thuộc địa phận huyện Y Long. Công an Hồng nói, được, chiều nay chúng ta lên đường đi Quý Châu. Thế các vị có vấn đề gì không? Chu Sung đáp, dạ không. Công an Hồng nhìn sang đôi vợ chồng già, ông Vương Hải Đức nặng nề gật đầu. Công an Hồng nói, tôi sẽ đi bố trí người và xe. Ngày 6 tháng 1 năm 2011, Chu Sung và Lục Lục lại đi miền Tây Nam một chuyến nữa. Lần đầu họ đi bằng ô tô của sở công an, tổ trọng án bố trí 2 xe công an. Chu Sung và Lục Lục ngồi cùng xe với công an Hồng. Vợ chồng ông Vương Hải Đức ngồi cùng xe với 2 công an khác. Dọc đường công an Hồng hỏi thêm về tình hình Điền Phong. Họ nói chuyện cởi mở thoải mái hơn lúc ở sở công an. Lục Lục cũng kể về những sự việc khách quan, chủ quan xảy ra trong những ngày qua. Xe đi qua Hồ Bắc, Hồ Nam, rồi đến địa phận Quý Châu. Chu Sung bỗng nghĩ ra một điều, Anh cầm lấy túi thảo dược đưa cho công an. Anh phải nên cầm lấy thứ này.
Ồ, không cần đâu. Súng của anh không có tác dụng gì với hắn đâu.
Công an Hồng trả lại Chu Sung túi thảo dược. Hai người cứ giữ để bảo vệ cho mình là tốt rồi. Chu Sung không ép nữa nói: Anh Hồng à, tôi khẳng định tên Điền Phong không thuộc loài người. Nếu bắt được hắn, các anh phải cho xét nghiệm ADN và sẽ biết ngay hắn ta là thứ gì. Công an Hồng im lặng. Hai xe chạy suốt ngày đêm. 8 giờ sáng ngày 7 tháng 1, họ đến công an huyện Y Long, dừng ở đó được nửa giờ. Công an huyện Y Long cũng cử một xe và 3 công an nữa phối hợp hành động cùng với công an Bắc Kinh. 8 giờ 45 phút, cả đoàn đến khu nghỉ dưỡng sông Nhĩ Sơn. Nhìn khung cảnh trước mắt, Chu Sung và Lục Lục đều tròn mắt kinh ngạc. Thị trấn Đa Minh chỉ là một vùng hoang tàn đổ nát. Mùi khói thuốc nổ TNT tràn ngập trong không khí khét lẹt. Quán ăn, quán trà, quán bia hiệu làm đầu, ngân hàng bưu điện nhà trẻ, cửa hàng bán ngư cụ, cửa hàng công nghệ phẩm, ngôi nhà ở khu đất cao, các ngôi mộ ở ven thị trấn đều bị san bằng. Có vài mảnh tường nham nhở còn sót lại đang bốc khói đen. Không thấy xác người, có lẽ xác diễn viên được Điền Phong thuê đã được chuyển đi trước khi phá hủy ở nơi này. Xa xa ở vị trí cũ của khách sạn, thấy có bóng người, chắc là Điền Phong. Chu Sung và Lục Lục dẫn vợ chồng ông Vương Hải Đức đi theo những người công an tiến về phía đó. Điền Phong đứng trên chỗ đất bằng ở phía trước khách sạn, bốn phía chất đầy củi, mùi xăng nồng nặc bay khắp chốn. Xung quanh anh ta là vô số quái trùng, trông rất giống như bàn chải đánh răng. Lại có hai con vật rất giống đứa trẻ sơ sinh nó đang nằm. Bọn chúng đều bất động, cứ như là một đám trò chơi. Khách sạn đã biến thành một cái hố khổng lồ sâu hút. Cái thế giới trong lòng đất đã sụp đổ. Có lẽ mãi mãi không ai có thể làm rõ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó ra sao. Mọi người dừng lại cách Điền Phong vài chục mét. Công an Hồng hiểu Điền Phong định làm gì. Anh ta liền nói với một công an đứng bên cạnh: Hãy mau gọi xe cứu hỏa và xe cứu thương đến đây. Anh này nói: E sẽ không kịp đâu. Công an Hồng ra lệnh: Chúng ta cần ADN của hắn, mau lên. Anh này vội chạy về xe công an, dùm bộ đàm để gọi xe cứu hỏa và cứu thương. Công an Hồng gọi to: Anh Điền Phong, chúng ta không nhất thiết phải đối đầu, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Anh đang nôn nóng và manh động. Điền Phong thản nhiên nói: Nếu bạn hợp tác thì cứ về văn phòng gặp trợ lý của tôi. Sau đó anh ta trào nước mắt nhìn vợ chồng Vương Hải Đức nói: Thưa cha mẹ, được gặp cha mẹ con rất là mãn nguyện. Kiếp sau con vẫn xin được làm con trai của cha mẹ, vẫn là địa điểm nhà kho, xưởng dược Qua Đức. Nếu như nhìn thấy con, thì cha mẹ phải bế con đi về nhà. Nói xong, anh ta run run lấy bật lửa ra. Bà Diệp Tử My kêu lên thảm thiết: Ôi, con trai của mẹ! Rồi bà định chạy đến, nhưng bị ông Vương Hải Đức kéo lại ôm chặt lấy bà. Bà gục đầu vào ngực ông ta khóc nức nở rồi ngất liệm. Công an Hồng lại tiếp tục kêu gọi: Anh Điền Phong, anh đừng làm bừa, chúng ta phải cần nói chuyện. Điền Phong ngoảnh mặt về phía Chu Sung và Lục Lục ngậm ngùi nói: Hai người đã thắng, hãy nhớ điều này, tôi bị tình yêu của hai người đốt cháy. Sau đó anh ta lại nhìn vợ chồng ông Vương Hải Đức nói: Con xin cảm ơn cha mẹ, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mọi người chưa kịp hành động thì ngọn lửa khổng lồ đã bùng lên. Không thấy mái tóc của Điền Phong đâu nữa, quần áo anh ta đã bốc cháy. Anh ta loạn choạng bước lên mấy bước rồi lùi lại gào lên thảm thiết: Cha mẹ ơi, con yêu cha mẹ. Rồi anh ta đổ vật xuống đau đớn, vật vã lăn lộn. Điều kỳ lạ là đám quái trùng và hai con vật giống trẻ sơ sinh kia vẫn bất động,
mặc kệ cho lửa thiêu đốt, chúng chỉ giống như đồ vàng mã dùm để hiến tế. Gió thổi về hướng Tây Bắc, ngọn lửa thì tạt về hướng Tây Bắc. Khói đen và tro bụi bốc lên khắp bầu trời xanh. Tất cả chỉ còn lại những âm thanh lép bép và tiếng kêu a ha của Điền Phong phát ra từ trong đám khói lửa. Lục Lục đưa tay bịt mắt, ông Vương Hải Đức ôm vợ, ngay nhìn đứa con trong đám lửa, đôi mắt ông không một giọt nước mắt. Đám lửa đã cháy liền nửa giờ mà vẫn còn cháy dữ dội, không ai có thể tiếp cận được. Điền Phong biến thành một cái xác đen thui biến dạng, càng lúc càng không giống hình người, cuối cùng chỉ là một đám xương đen dần dần sụp xuống. Khi xe cứu hỏa và cứu thương phóng đến thì tất cả đã muộn, nhân viên y tế chẳng thể cứu vãn được gì. Họ chuyển bà Diệp Tử My lên xe rồi truyền dịch. Lính cứu hỏa lập tức dập lửa và phải mất một giờ sau mới dập xong. Xác Điền Phong chỉ là một đám tro đen. Tro đen là chất vô cơ, không thể giám định ADN. Chu Sung và Lục Lục chỉ có thể đứng ở xa nhìn. Một hồi lâu sau, Chu Sung khẽ nói: "Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc." Lúc ra về, Chu Sung và Lục Lục lại nhìn thấy tấm biển màu xanh dựng ở đầu con đường vào thị trấn Đa Minh. Nó đang khẽ rung rung trong gió. Bên trên viết dòng chữ: "Mã vùng bưu chính địa phương 142857. Nó là vật hoàn chỉnh duy nhất còn sót lại.